This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Ủy ban Nhân dân Đà Lạt bất ngờ chỉ đạo rạp phim, tụ điểm ca nhạc đóng cửa từ trưa 30 tháng 4. Rạp Science Star, Đà Lạt và Mây Lang Thang đột nhiên thông báo đóng cửa từ trưa ngày 30 tháng 4, viện dẫn chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Rạp chiếu phim nằm ở quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói sẽ giải quyết hoàn tiền cho những ai mua vé cho đến hết ngày 3 tháng 5. Phóng viên gọi điện thoại cho rạp phim này thì nhân viên trực máy xác nhận việc đóng cửa từ trưa 30 tháng 4 theo sự chỉ đạo khẩn từ lãnh đạo thành phố, nhưng không cho biết thêm thông tin. Người này cho biết, ngày 1 tháng 5, rạp phim sẽ mở lại và người dân muốn xem phải đến tận nơi để mua vé. Phóng viên RFA liên lạc với Ủy ban Nhân dân Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, theo số điện thoại hiển thị trên cổng thông tin, tuy nhiên không có ai nghe máy. Theo thống kê của Google Trending, các cụm từ như bạo động Đà Lạt, phản động hay khủng bố có lượt tìm kiếm tăng đột biến ở tỉnh Lâm Đồng trong cùng ngày. Chiều 30 tháng 4, hai fanpage đăng tải thông báo khẩn từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đều đã gỡ bỏ thông tin liên quan mà không đưa ra bất kỳ giải thích nào. Trong khi đó, trang Facebook mang tên Lực lượng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Lâm Đồng có 50.000 người theo dõi, phát đi thông cáo khẳng định thông tin Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động là sai sự thật. Theo đó, công an tỉnh phát hiện trên không gian mạng đang lan truyền thông tin cho rằng Đà Lạt xảy ra biến lớn, Đà Lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường, Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng, v.v. gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Bệnh viện Đống Đa vấp phải sự phản đối khi lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà mới bao gồm 2 tầng hầm và 6 tầng nổi trong khuôn viên vốn trước đây thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toàn, phụ trách truyền thông của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cho Đài Á Châu Tự Do biết, bệnh viện và ban quản lý dự án tổ chức một buổi lấy ý kiến nhân dân vào sáng ngày 25 tháng 4 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, quận Đống Đa. Ông thay mặt nhà thờ cùng ba giáo dân đến tham dự buổi họp này, một số tổ trưởng tổ dân phố và đại diện các tổ chức chính trị xã hội địa phương cũng được lựa chọn tham dự. Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do trong ngày 30 tháng 4, linh mục Giuse Nguyễn Văn Toàn nói:
dự án này không phải là thay đổi cảnh quan môi trường, nhưng mà nó còn là đang đi ngược lại những cái gì mà nhà nước nói là tôn trọng các tôn giáo được pháp luật bảo vệ và nhà nước tạo điều kiện cho các tôn giáo đáp ứng nhu cầu của người dân.
Ông nói rằng nhà thờ Thái Hà không phản đối việc xây dựng thêm nơi khám chữa bệnh cho người dân, nhưng trước khi thực hiện bất cứ dự án nào trên phần đất của nhà thờ Thái Hà, chính quyền thành phố Hà Nội và Bệnh viện Đống Đa cần gặp gỡ với đại diện của tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và nhà thờ Thái Hà để đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho cộng đồng người Công giáo. Ông cho biết dòng Chúa Cứu Thế và nhà thờ Thái Hà đang soạn thảo nhiều văn bản để gửi các cơ quan hữu trách với đề nghị dừng thực hiện dự án, giữ nguyên hiện trạng để các bên có thể gặp gỡ và đưa ra những giải pháp đồng thuận. Trong buổi họp, Bệnh viện Đống Đa cho biết họ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2016. Tuy nhiên, theo linh mục Giuse Nguyễn Văn Toàn, thì việc cấp sổ đỏ này không hợp pháp và không minh bạch vì phần đất này thuộc quyền sở hữu của giáo xứ Thái Hà và dòng Chúa Cứu Thế. Hai ngày sau cuộc họp này, linh mục bề trên chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Hội của giáo xứ Thái Hà ra thông báo khẳng định: từ khi nhà nước mượn bằng văn bản và qua các lần gặp gỡ, chúng tôi luôn yêu cầu nhà nước trả lại tu viện này, bởi vì chưa bao giờ chúng tôi hiến cho nhà nước hay nhà nước có văn bản thu hồi. Vậy mà hiện nay nhà nước lại có dự án xây dựng tòa nhà mới trong khu vực tu viện này. đồng thời đề nghị nếu nhà nước có dự án xây dựng thì hãy chuyển bệnh viện Đống Đa ra khu vực khác theo đúng chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đó là di rời ra ngoại thành các bệnh viện truyền nhiễm. Phóng viên gọi điện cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quận Đống Đa và Bệnh viện Đống Đa để hỏi thêm thông tin về dự án xây dựng khu nhà nói trên, nhưng không có ai nghe máy. Phóng viên cũng gửi email tới hai cơ quan chính quyền địa phương trên, nhưng chưa nhận được ngay phản hồi.
Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng vào hai tàu của Phi, gây ra một số thiệt hại. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần bãi cảng Scarborough đang tranh chấp giữa hai phía mà Bắc Kinh đang chiếm đóng. RFA mang tiếng Anh loan tin ngày 30 tháng 4 dẫn lời phát ngôn nhân tuần duyên Philippines Jay Tariela trong thông báo nêu rõ hai tàu của phía Philippines bị phía Trung Quốc phun vòi rồng làm hư hại là tàu tuần duyên BRP Bagakay và tàu kiểm ngư BRP Banca. Phát ngôn nhân Jay Tariela cho biết khi hai tàu của Philippines đang làm nhiệm vụ hợp pháp tại vùng biển gần bãi cảng Scarborough, bốn tàu hải cảnh cùng sáu tàu dân quân biển của Trung Quốc tiến hành ngăn chặn và phun vòi rồng vào hai tàu của Philippines. Trước tiên, tàu BRP Banca bị phun vòi rồng và tiếp đến là BRP Bagakay. Tuần duyên Philippines công bố một video clip cho thấy tàu BRP Bagakay bị hai tàu hải cảnh Trung Quốc 3105 và 5503 phun vòi rồng mạnh. Truyền thông Philippines còn cho biết tàu hải cảnh 3305 va chạm tàu BRP Banca. Đây là vụ phun vòi rồng và va chạm mới nhất giữa phía tàu Trung Quốc và tàu Philippines tại khu vực gần bãi cảng Scarborough. Phát ngôn nhân hải cảnh Trung Quốc Cam Vũ thì cho rằng hai tàu tuần duyên của Philippines phớt lờ cảnh báo từ phía Trung Quốc xâm phạm vùng biển cận bãi Hoàng Nham, tức bãi Scarborough của Trung Quốc.
Hãng Hibiscus Oil and Gas Ltd, gọi tắt là HML, vừa phát hiện được dầu tại giếng tại khu vực ngoài khơi Việt Nam và Malaysia. Đây là nơi mà hai phía có hợp đồng chia sẻ sản phẩm MP3 CAAPSC. Hai tạp chí chuyên về dầu khí Oil and Gas Journal và World Oil vào ngày 29 tháng 4 loan tin. Cụ thể, những mẫu khoan thăm dò thu thập được cho thấy những đặc tính của một trữ lượng tốt. Giếng dầu này được cho biết là phát hiện đáng kể thứ hai trong vòng 12 tháng, tiếp theo phát hiện vào năm ngoái. Theo tính toán, hoạt động sản xuất đầu tiên từ giếng này sẽ được bắt đầu vào tháng 5 tới đây. HML sẽ xúc tiến công tác đánh giá và lượng định thêm nhằm xác định quy mô của mỏ mới phát hiện được dầu. HML cũng có kế hoạch tiếp tục thăm dò những lô gần kề trong vòng thời gian 3 năm tới.
Tập đoàn Bouvier Fuller, công ty Trung Quốc có trụ sở tại Việt Nam, sẽ đầu tư 249 triệu đô la xây dựng nhà máy tấm pin năng lượng mặt trời và module tại bang North Carolina, Hoa Kỳ. Mạng báo Mercom chuyên về năng lượng sạch vào ngày 30 tháng 4 loan tin như vừa nêu. Cụ thể, phức hợp sản xuất của Bouvier Fuller tại Greenville, bang North Carolina sẽ được tiến hành xây dựng theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tận dụng một cơ sở sẵn có để sản xuất module chuyển hóa năng lượng mặt trời, và giai đoạn 2 xây dựng một nhà máy từ 500.000 đến 600.000 bộ vuông để sản xuất pin quang điện hóa PV. Theo kế hoạch, công suất cao nhất hàng năm của phức hợp thuộc hai giai đoạn sẽ đạt 2 GW tấm pin năng lượng mặt trời và 2 GW pin quang điện hóa. Bouvier Fuller được thành lập vào năm 2013 tại Việt Nam. Đây là một chi nhánh 100% vốn của tập đoàn Trung Quốc Bouvier Alloy.
Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam một tháng đạt 4.960.000 đồng, tương đương xấp xỉ 200 đô la, theo khảo sát năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Con số này tăng hơn 6,2% so với năm 2022. Tuy nhiên, mức chênh lệch giàu nghèo, thành thị và nông thôn là khá lớn. Theo khảo sát bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Thu nhập bình quân đầu người một tháng trong năm 2023 ở khu vực thành thị là 6.260.000 đồng, cao gấp 1,5 lần. Khu vực nông thôn là 4.170.000 đồng. Khu vực Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người tháng cao nhất, 6.520.000 đồng. Vùng có thu nhập bình quân một người một tháng thấp nhất là Trung Du và miền núi phía Bắc, 3.440.000 đồng. Tỉnh có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất là Bình Dương với 8.290.000 đồng. Tiếp theo là Hà Nội với 6.860.000 đồng, Đồng Nai 6.570.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 6.510.000 đồng. Nhóm hộ có thu nhập cao nhất chiếm 20% dân số có thu nhập bình quân một người một tháng là 10.890.000 đồng, cao gấp 7,5 lần so với nhóm hộ thấp nhất với thu nhập đạt 1.450.000 đồng một người một tháng.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, để chuẩn bị cho năm học 2024-2025, theo truyền thông nhà nước hôm 10 tháng 4 năm 2024, các nhà xuất bản đã công bố chính sách giảm giá sách giáo khoa so với trước đây. Nhưng một số nhà xuất bản chỉ giảm cho tổ chức hoặc sách mua tặng thư viện dùng chung, không giảm giá sách cho phụ huynh học sinh. Trung Khang có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam khi thông báo giảm giá sách giáo khoa bộ cánh diều năm học 2024-2025 cho biết sẽ hỗ trợ giảm 20% giá bìa đối với Sở Giáo dục Đào tạo mua sách cánh diều trang bị cho trường học hoặc các đơn vị khác mua sách tặng cho thư viện. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì thông báo điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tùy theo bộ, dù giảm không nhiều nhưng không phân biệt người mua. Theo đó, bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 10 tháng 4 năm 2024 từ Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, nguyên là giảng viên Đại học Liège, Bỉ, từng trong chương trình đào tạo thạc sĩ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam, nhận định.
Tôi nghĩ thì giảm giá mà có cái điều kiện như vậy thì là một hình thức quảng cáo thôi, chứ không phải là một sự ủng hộ chân thực người đọc. Tôi thấy cái vấn đề mà sách giáo khoa cho học sinh không thỏa đáng, nhất là những cái cuốn sách xuất bản bởi Bộ Giáo dục Đào tạo. Tôi nghĩ là họ thay đổi nhanh quá và những cái sách của năm qua thì là không được sử dụng lại. Đó là những cái hình thức phung phí. Cho nên là tôi thấy cái chuyện mà xuất bản sách và tạo điều kiện sách giáo khoa cho sinh viên học sinh chưa thỏa đáng lắm mà. Tôi mong mỏi là cái chuyện này phải sửa đổi và cái phản ứng của phụ huynh làm thế nào để mà gây sức ép em mà phải tốn kém luôn luôn phải mua sách mới à.
Còn thầy Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường Trung học Phổ thông Thường Tín ở Hà Nội, khi trả lời Đài Cho Tự Do hôm 10 tháng 4 năm 2024 liên quan vấn đề này thì cho rằng:
Thầy ra cũng kỳ lạ nhỉ, đã giảm sách thì giảm giá thì quan trọng là phải giảm cho cái người mua, đó mới là kinh tế thị trường, đó mới là phục vụ người học. Kỳ lạ là chỉ giảm cho người bán nhà phân phối thôi thì tác dụng gì đâu. Hy vọng là nhà phân phối sẽ bớt lại đi mà giảm xuống cho người mua, tức là học sinh. Đấy là cái kỳ lạ ở Việt Nam. Thật sự là với giá sách này so với bà con nông thôn và nhất là bà con miền núi thì đúng là nó rất là cao. Một bộ sách giáo khoa đầy đủ cho học sinh cũng nửa triệu đồng là một cái gánh nặng lớn đối với phụ huynh học sinh ở các vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu.
Theo thầy Đỗ Việt Khoa, nếu có cách nào đó để thực hiện giảm giá sách giáo khoa cho các khu vực nông thôn và miền núi để giá xuống một nửa thì có lẽ nhân đạo hơn. Tuy nhiên, thầy Khoa nói tiếp.
Cái nhà xuất bản mà chúng ta đợi hy vọng họ sẽ giảm giá hỗ trợ cũng rất là khó. Các nhà xuất bản nào thì nó cũng đặt cái lợi nhuận lên trên. Đây là việc không trông chờ được ở họ. Nếu như mà phải là có sự chỉ đạo từ phía chính phủ, có sự trợ giá nào đó từ phía chính phủ thì mới hy vọng được. Trước kia một đầu mối duy nhất là nhà xuất bản giáo dục ấy, nó độc quyền. Hơn nữa đó là một cái doanh nghiệp nhà nước thì nó có thể giảm giá được. Chứ bây giờ thì xuất bản tư nhân, xuất bản các loại nhiều lắm nên là cũng khó mà trông chờ.
Trong khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào năm 2023 có báo cáo kết quả giám sát về đổi mới chương trình sách giáo khoa, khẳng định giá các bộ sách theo chương trình mới tăng 2-4 lần giá sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2006, dù có nhiều nhà xuất bản tham gia làm sách giáo khoa. Một phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh không muốn nêu tên vì lý do an toàn khi trả lời đã cho Tự Do liên quan vấn đề này cho biết ý kiến.
Mấy năm con em học là bộ sách nó cũng không mắc, là nhà nước có trợ giá. Mấy năm sau này là hình như nhà nước không bù lỗ nữa. Nhưng mà nói chứ rồi, nhà nước đã ra cái quyết định rồi, khó thay đổi lắm. Em nghĩ một nhà mà 3-4 đứa mà mỗi năm mua mấy bộ sách là cũng mệt lắm luôn. Phải trợ giá làm kiểu gì để mà nhà 4-5 đứa cùng đi học thì vẫn có phụ huynh vẫn lo đủ. Nhưng mà cái giá lên là 4-5 đứa kể như mấy đứa lớn nghỉ thôi.
Một đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đồng Tháp vào tháng 11 năm 2023, trong phiên thảo luận liên quan đến sách giáo khoa, đưa ra nghịch lý rằng càng xã hội hóa thì giá sách giáo khoa càng tăng và không kiểm soát được. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, giảng viên tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời để cho Tự Do khi đó cho rằng vì đại biểu đoàn Đồng Tháp nói như vậy là sai về nguyên tắc và sai về cơ sở pháp lý. Theo ông Dũng, sai về pháp lý là dù xã hội hóa sách giáo khoa nhưng nhà nước định giá chứ không phải ai muốn bán bao nhiêu là bán. Trả lời để cho Tự Do hôm 10 tháng 4 năm 2024, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng nhận định.
Sách giáo khoa ngày nay và ngày xưa là khác nhau rất nhiều. Ngày xưa là sách là của nhà nước chi tiền ra, rồi tổ chức in ấn, tổ chức viết sách, viết lách. Còn bây giờ là nhà xuất bản giáo dục là nhà xuất bản quốc doanh, họ viết 2 bộ trong số 3 bộ sách, nhưng mà hoàn toàn là trên cơ sở là kinh doanh. Tức là ở đây không phải là nhà nước chi tiền ra để người ta làm, mà nhà xuất bản họ bỏ vốn ra họ làm. Và vì thế thì việc mà giảm giá rồi họ cân nhắc những chính sách về xã hội của họ, chứ không thể đòi hỏi họ cái cách giảm giá như kiểu ngày xưa mà nhà nước chi tiền được.
Theo Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, đó là một sự khác biệt rõ ràng. Người ta có thể chê bai cách làm tốt hay không tốt so với trước kia, nhưng trên nguyên tắc họ phải làm có lời. Ông Dũng nói tiếp.
Được hỗ trợ thì nhà nước buộc phải chi tiền ra, bởi vì ta làm trong các bộ sách có một bộ sách mà hoàn toàn là tư nhân mà. Thì buộc cái tư nhân người ta bỏ vốn ra kinh doanh mà bán theo giá như được quy định được. Thế thì nếu như anh mà muốn giảm giá thì tôi là nhà nước, tôi muốn như vậy. Thì tôi thuyết phục người ta không được thì tôi phải bỏ tiền ra tôi mua. Ví dụ sách là bán 10 đồng, bây giờ tôi đề nghị bán 8 đồng thôi. 2 đồng về tiền ngân sách chi của nhà nước chi. Như vậy vẫn bảo đảm cho cái người kinh doanh họ có lại chứ.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do trước đây cho rằng sách giáo khoa trong hoàn cảnh ở Việt Nam là một loại sản phẩm đặc thù. Dù giá tăng hay giảm thì phụ huynh vẫn phải mua sách. Do đó theo ông Vũ, cho phép các nhà xuất bản dù nhà nước hay tư nhân được thoải mái nâng giá sách mà hầu như không gặp phải sự sụt giảm về nhu cầu mua nào. Để khuyến khích sự xuất hiện của nhiều bộ sách giáo khoa theo ông Vũ, chính quyền nên làm một bộ giáo trình khung rất cơ bản và với tiêu chí giữ nguyên giáo trình khung này trong ít nhất là 10 năm chẳng hạn. Giáo trình này nên được đăng công khai trên mạng của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chi phí để làm giáo trình này từ ngân sách và nên tiết kiệm tối đa.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.